chư Phật tử đồng tu. Chúng ta tiếp tục trong phần giảng thuyết đại ý của Phật thuyết A Di Đà kinh. Sáng nay chúng ta đã nói về cái tựa đề của quyển kinh A Di Đà này. Nương theo cái tựa đề này, chúng ta thấy được cái cương lĩnh để mà tu hành. Chúng ta thấy mục tiêu chúng ta tu hành. Chúng ta thấy ở nơi đây thật sự là một pháp tối thắng để cho tất cả chúng sanh đều có thể nương về Ngài. Trong đó chúng ta thấy chư tổ nói, nếu rời pháp này thì cũ pháp giới chúng sanh trên không có thể nào viên thành Phật đạo. Nếu mà rời pháp môn này, dưới thập pháp giới chúng sanh không thể phổ độ tất cả. Cho nên với cái lòng đại từ đại bi của Đức Phật, chư Phật mười phương, Đức Phật A Di Đà và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trong đó đặc biệt đưa chúng ta một phương tiện dễ dàng, một phương tiện tất cả mọi người đều có thể thành công, nhưng mà nan tính là dị hành là dễ hành dễ làm, nhưng mà nan tính kia không phải dễ để chúng ta tin được. Ngay Đức Phật Bổn Sư trong cái phần cuối của kinh này, Ngài nói: ta ở trong đời ngũ trược ác thế, hành thử năng sự, đắc A Nậu, Đa La, Tam Miệu Tam Mồ Đề. Vì chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian nan chính ti pháp. Vì tất cả chúng sanh mà ở đây có thể nói cái pháp nan tính này, rồi Ngài lại thêm một đoạn nữa ngay kế đó, Xá Lợi Phất nhấn mạnh nữa: đương tri ngã ưa ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nhất thiết thế gian thuyết thử nan tính chi pháp thị vi thậm nam. Trong hai đoạn kinh này gần với nhau, mà Đức Phật ở trong đó hai lần ba lượt nói cho chúng ta là, nói chúng ta gì quý vị? Ta ở trong đời ngũ trược ác thế, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì tất cả chúng sanh mà thuyết thì nhất thiết thế gian năng kính chi pháp. Rồi Ngài lại nhấn mạnh một lần nữa: Xá Lợi Phất, ông nên biết đương tri ta ở trong ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, cũng là nữa, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng nhấn mạnh chúng ta là ta ở trong đời ngũ trược ác thế, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại vì sao? Ta hành thử nan sự. Hành là làm, thử là này, nan sự là làm cái việc khó này. Cái việc khó nào quý vị? Lấy danh hiệu của Phật mà chấp trì, lấy danh hiệu của Phật A-di-đà mà chấp trì danh hiệu. Cho nên ta trì danh niệm Phật, ta đắc A-nậu Đa-la Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và bây giờ ta cũng vậy, ta cũng ở trong đời ngũ trược này biết được như vậy, chúng sanh ở trong đời ngũ trược, cho nên ta đại từ đại bi giao cho cái pháp này. Như thế nào? Cái pháp khó tin này chứ không phải khó làm cái việc. Quý vị thấy ở trong đây là thuyết thị nhất thiết thế gian nam tính chi pháp. Nam tính chi pháp chứ không phải nam hành chi pháp. Rồi ngài lại lặp lại một lần nữa là vị nhất thiết thế gian thuyết thử nam tính chi pháp thị vi thầm nam. Thật là khó để mà mở bài. Tất cả trong tinh hoa ở nơi đây cái gì? Chúng ta có chịu nhận cái phương tiện của Phật, nhận cái quả giác của Phật để mà chuyển biến tâm của mình hay không? Hay là chúng ta đi vẫn đi luân hồi, vẫn tin vào lục đạo, vẫn tin vào kiến giải chúng ta là? Đây là cái vị thấy. Để làm cho chúng ta tin, cho nên đó, quyển kinh, toàn bộ quyển kinh đều nói chữ tính mà thôi là. Trong đó phần tựa cũng dạy chúng ta tính. Ở trong đó, chánh văn cũng nói chúng ta tính. Ở trong phần lưu thông cũng dạy chúng ta tính. Chúng ta thấy ở nơi đây cái phần mở đầu, phần tựa đó cái vị như thị ngã văn: nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bán ngũ thập nhân công, giai thị đại a la hán, chúng sở tri thức. Đó là phần đó, lục thành tựu, sáu cái thành tựu như tất cả kinh điển. Ở trong cái như thị ngã văn là tính thành tựu. Trong đó nhất thời là thời thành tựu, tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên là nơi chốn thành tựu, xứ sở thành tựu. Và ở trong đó giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bán ngũ thập nhân câu. Ở nơi đây nhất thời rồi chữ Phật, Phật là chủ thuyết thành tựu. Và ở trong đó chúng tỳ kheo trong đây là chúng người nghe thành tựu. Cho nên ở đây đây sáu lục thời thành tựu đó, tất cả kinh điển đều có, và nơi đây cũng có như vậy. Và những người tham dự đều là gì quý vị? Đều là đại A-la-hán, chúng sở tri thức là. Và trong đây chúng này đây á, nêu chúng ta 16 vị đại a la hán này để gì? Để coi pháp môn này như thế nào. Chúng ta coi ở phần kinh văn thường thường có tựa, chánh văn và lưu thông. Phần tựa cũng như là ngũ quan, là cái mặt của chúng ta, cái diện của chúng ta. Trong đó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mũi, lưỡi, năm cái cơ quan. Nhìn cái gương mặt của một người thì chúng ta hiểu đoán được tư tưởng của họ, đoán được con người đó, hiểu được con người đó như thế nào. Cho nên phần kinh cũng vậy, phần tựa giống như cái đầu. Nhìn được cái đầu thì chúng ta sẽ biết được người đó như thế nào. Người đó hiền, người đó dữ, người đó nam, người đó nữ, người đó ở trong nó quốc gia nào, cái văn hóa như thế nào. Chúng ta nhìn khuôn diện của họ, khuôn mặt của họ thì đoán được người đó như thế nào. Ở đây chúng ta nhìn được cái phần tựa sẽ biết được cái bộ kinh này như thế nào. Cái quan trọng trong đó, nó trong đó nó sẽ thấy trong đó là, thì ở nơi đây á, chúng ta trước nhất á, chúng ta đề trưởng lão Xá Lợi Phất. Đại đưa ngài đầu tiên cái vị. Trưởng lão là người đức cao đạo trọng, tuổi đời cũng cao, được xưng là trưởng lão. Thì người thứ nhất là Xá Lợi Phất, đại biểu cho trí tuệ. Cho nên pháp môn này lấy hàng đệ tử làm đầu tiên, lấy hàng thanh văn là thường tùy chúng. Ở trong đó đem các vị tỳ kheo ra là người có thể hoằng đạo, người có thể truyền đạo, người theo y theo khuôn khổ phép tắc của Phật mà giao truyền chánh pháp. Cho nên chánh pháp giao cho các vị tỳ kheo để mà hành truyền, là thường tùy chúng ta. Đây chánh pháp giao cho các vị đó. Thì ở đây lại lấy là Xá Lợi Phất làm đầu tiên. Thì Xá Lợi Phất đây đại biểu cho trí tuệ, nghĩa là kinh này phải có trí tuệ thì mới vô được là kinh này cho chúng ta thấy cái mục tiêu của nó cuối cùng là để khai mở trí tuệ cho chúng ta. Cho nên đem ngài để mà mở đầu, đem ngài đại biểu cho cái trí tuệ trong kinh này. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật ở trong đó là vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang nó đại biểu cho quang minh, cho trí tuệ. Là cho nên bất luận chúng sanh như thế nào, ở trong đó lấy quang minh để mà soi sáng tâm mình, thì tự nhiên tâm mờ tối đó cũng khởi phát lên trí huệ. Là mà trí huệ đó nó không phải từ ngoài vào, trí huệ đó không phải học được, trí huệ đó ở trong đó tự nhiên tánh giác chúng ta sẵn đủ. Một câu A Di Đà Phật để phục hồi lại trí tuệ của chúng ta. Cho nên chúng ta không lấy làm gì lạ, có nhiều người ông già bà lão ở trong đó không biết chữ, không có văn hóa, không có học thức, mình niệm một câu A Di Đà Phật họ thông hết tất cả. Không phải đạt được cái phần tri thức của thế gian, mà họ đạt được cái căn bản trí, họ đạt được cái trí tuệ, họ thông được tất cả vấn đề. Đối với vạn vật tự tại tùy ý, và ở trong đó họ thấy được cái đường để mà đi là quan trọng nhất, là thấy được đường đi. Quý vị thử hỏi bác sĩ, thử hỏi tiến sĩ, ngay cả tiến sĩ Phật học có thấy được đường đi không quý vị? Nhắm mắt để cho nghiệp chướng lôi kéo, thở ra không thở vào thì những học thức đó cũng tan biến mất cả. Cho nên ở đây nói cho chúng ta trở về cái trí tuệ căn bản. Trí tuệ đó ở một câu niệm Phật, chúng ta quan trọng nhất là thấy được đường về là quan trọng hơn hết cái gì. Về bên đó, chúng ta về tới nơi rồi, học như thế nào, khai mở trí tuệ như thế nào, minh tâm kiến tánh như thế nào, pháp môn thọ dụng như thế nào, khoan đã, không cần thiết. Cần thiết nhất là chúng ta thấy được đường đi. Đây là cái trí tuệ, là cái gì? Sáng suốt nhận biết được đường đi nẻo về quá là tối thắng. Cho nên ở trong đó chỉ có người đại trí đại huệ mới có thể đảm đương pháp môn này. Những người có đầy đủ thiện căn mới dám nhận lãnh pháp môn này. Những người có phúc đức sâu dày ở trong đó mới dám tin pháp môn này. Những người có đại nhân duyên mới ở nơi đây thành tựu. Cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư tuyên bố duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu rồi. Cho nên Phật mới thuyết kinh này. Thuyết bộ kinh mà Đức Phật Bổn Sư nói thật là na tính chi pháp, thật là quá khó để cho chúng sanh tin được. Mà chúng sanh tin được rồi, trong một đời thành tựu là. Bởi vậy chúng ta thấy bộ kinh này đại biểu cho trí tuệ. Người thứ nhì là sao quý vị? Maha Mục Kiền Liên. Maha Mục Kiền Liên đại biểu cho vị thần thông, thần kỳ, cái năng lực mà chúng sanh không có thể nghĩ bàn được, không có thể tưởng tượng được, chúng ta gọi là thần thông. Những người nào ở trong đó thông đạt tất cả mà có thể thần biến thần kỳ, chuyển hóa được những chuyện mà chúng sanh không thể làm được, đó gọi là thần thông. Cho nên Đại Mục Kiền Liên á, đại biểu đại đệ tử của Phật có thần thông đệ nhất. Thần thông gì quý vị? Có thể chuyển phàm thành thánh, có thể đưa chúng sanh từ lục đạo luân hồi lên đến cảnh giới Phật trong một chớp mắt, có thể ở trong đó giải quyết vấn đề sanh tử cho chúng sanh trong một thời gian ngắn nhất, có thể trong đó trang bị giao cho chúng sanh thần thông. Chúng sanh vốn dĩ không có một chút thần thông, không có một chút trí tuệ, không có một năng lực gì, mở giao cho chúng sanh thiên nhãn thông đạt, thiên nhĩ triệt thính, tha tâm thông thấu được tâm của tất cả muôn loài, ngay cả cõi ta bà này và ở thập phương pháp giới, tâm của chúng sanh như thế nào đều thông đạt là. Cái thần thông này bất khả tư nghị quý vị ạ. Không phải là hiểu, chúng ta hiểu thế giới ta bà đâu, mà thập phương pháp giới. Thập phương pháp giới người của họ như thế nào quý vị? Chúng ta thấy nơi khoa học á, khoa học nói người hành tinh, rồi chiếu những cái phim chiếu trong đó những người hình tinh tinh trong đó, người cái dáng mạo của họ như thế nào đều khác, cái hành động của họ, cái tư tưởng của họ, cái sinh hoạt của họ, tất cả đều khác. Vậy mà thiên nhãn thấu triệt, thiên nhĩ triệt thính, đóng triệt trong đó là thấu hết tất cả và hiểu được tâm của chúng sanh. Đây, một người phàm phu không có một năng lực gì mà chấp trì danh hiệu, trong một thời gian ngắn họ đạt được thần thông diệu dụng như vậy. Cho nên Đại Mục Kiền Liên ở đây nói chúng ta cái năng lực của pháp môn này, cái bất khả tư nghị công đức của pháp môn này mà chư Phật đều xưng tán. Ở trong đó, trong một cái thời gian khoảnh khắc, trong một thời gian ngắn mà chúng sanh đạt được những điều mà Bồ Tát mơ cũng mơ không được à. Hàng Bồ Tát quý vị mong rằng đạt được cảnh giới như vậy, thần thông diệu dụng như vậy mà đạt không được, nói chi là A-la-hán, nói chi là cõi trời cõi người. Cho nên chúng ta học pháp môn này rồi, chúng ta không bị gì quý vị? Bị dụ nữa. Người ta biểu diễn một chút thần thông là chúng ta thấy hào nhoáng, chúng ta thấy ly kỳ, rồi bỏ chạy hết, bỏ đi đó hết, khỏi niệm Phật luôn. Thấy người ta phóng quang minh một cái, người ta trổ thần thông một chút xíu, hay là thiếu, chúng ta thấy họ bay lơ trên mặt đất một cái là chúng ta phục sát đất, vái lại từ dưới vái lên là. Mà bây giờ sao quý vị? Cái thần thông đó không có một chút xíu nào giống như thần kỳ ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc là. Quý vị thấy không? Nếu mà có người nào ngồi trên cái tòa ha, nhớ nè, ngồi trên cái bồ đoàn cho nó tốt tốt chút ha, ngồi chừng nửa tiếng đồng hồ, cái nguyên cái bồ đoàn của họ lơ lửng lên, là quý vị sao? Chúng ta lạy bái từ ngoài cổng bái vào, Phật xuất hiện là, mà đâu biết rằng thần thông đó chưa được gì cái gì. Hàng ở trong đó, trong đó hàng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm cũng đạt được những cái thần thông này. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa lại tới Phật xin học thần thông, Phật không có dạy. Vì tôi không có dạy thần thông à. Rồi qua các vị trưởng lão xin, nói ngài cũng vậy thôi, không có được. Đi qua A Nan, qua A Nan xin thần thông. A Nan chưa đắc được A La Hán vẫn có thể dạy thần thông cho, cho nên dạy cho ông bay, nó đề tâm khởi lên bay hạ trong đó, dạy cho thần thông. Đây quý vị thấy hàng thương như vậy còn đạt được thần thông. Cho nên ở đây chúng ta thấy thần thông chúng ta gì, thần túc thông, một buổi sáng có thể bay qua 10 vạn ức Phật độ để cúng dường chư Phật, chứ không phải bay là trên mặt đất đâu. Bay một chút rồi nó rớt xuống, rồi bay nữa biểu diễn một chút, rồi chúng ta lại sát đất là. Đây quý vị, thần thông ở Tây Phương Cực Lạc bất khả tư nghị. Đây cái năng lực này ở đây chúng sanh đều đầy đủ là. Bây giờ Phật đem cái phương tiện thù thắng, tốn thắng nhất để làm sao cho chúng sanh phục hồi lại hết tất cả này. Chúng ta không phải chú trọng về thần thông, nhưng mà sao bổn lai là vậy, tâm nó nghĩ cái gì thì nó ra cái đó. Ở trong giấc mơ quý vị muốn bay nổi không nổi, là đang bị rượt, cái mình nhẹ đó mình phóng qua cây luôn, phóng qua mấy nhà luôn cũng không hề gì. Trong giấc mơ chúng ta làm gì chả được. Ở đây tâm của chúng ta chuyển đổi hết tất cả, vì giờ còn chúng ta mê ở trong đó cho nên không đề khởi được thần thông. Mà đâu biết rằng tâm của chúng ta cái gì thấy ở trong giấc mơ đi xuyên qua đá được không quý vị? Sợ không được mà. Ở trong giấc mơ quý vị nghĩ quý vị bước qua núi bước được không? Bước được là đâu có kịch cản trở gì. Trong tâm của chúng ta mà muốn làm gì chả được, cho nên coi nó kỳ lạ, không có gì kỳ lạ đâu. Khi cho thật thấu rồi thì sẽ đạt được tất cả, giống như A Nan. Ca Diếp á không cho vô kết tập kinh tạng. Tại vì sao? Vì trong đây kết tập kinh điển chỉ có hàng A La Hán mới được tham dự. Còn ông chưa đắc được A La Hán không tham dự được. Mà sao A Nan nó phải là người phải khải giáo, nghĩa là thuật lại, lặp lại lời của Thế Tôn. Mà bây giờ mình chưa có chức vị gì hết, không cho ai, trưởng lão Ca Diếp không cho vô, cho nên ông ở ngoài cửa hang ngồi thiền định đến sáng, khai ngộ chứng được A La Hán. Chứng được A La Hán rồi mới là gõ cửa hang nói à, trưởng lão à, con đây đã chứng được A La Hán rồi, xin mở cửa cho con vào đi ạ. Thì trưởng lão biểu chứng rồi thì tự vào đi, cần gì phải mở cửa. Cho nên nó nói xong rồi A Nan bước qua tảng đá đi vô hang, không cần mở. Bước qua cái cửa hang có cái tảng đá chặn đó, bước vô qua trong đó đi vô động để mà kết tập kinh điển. Cho nên khai ngộ rồi thì thần thông diệu dụng có tất cả, là đạt được cái cảnh giới của nhất chân pháp giới, bất khả tư nghị cảnh giới, ngắn dài không hai, lớn nhỏ không hai, lâu mau không hai, một niệm bằng vạn kiếp, vạn kiếp trong một niệm. Đây là cái cảnh giới đó quý vị, thần thông diệu dụng đó, thần kỳ đó. Ở đây Đức Thế Tôn muốn nói chúng ta có trí tuệ rồi có thần thông, có thể có năng lực chuyển đổi phàm phu chúng ta trở thành đại dụng, đại cơ, đại lượng, đại trí tuệ, đại năng lực đó. Maha Mục Kiền Liên Va. Nó kế đó là ngài á Maha Ca Diếp quý vị. Maha Ca Diếp ở nơi đây đại biểu cho gì? Maha Ca Diếp nói cho chúng ta là đệ tử đầu tiên được truyền pháp thứ nhất, kế thừa Đức Như Lai, được giao chánh pháp nhãn tạng là đệ nhất tổ Maha Ca Diếp. Ở trong á, trong khi Đức Thế Tôn niệm hoa, chư thiên cúng dường lên hoa, ngài cầm một cái cành hoa đưa lên, đưa lên ở trong đó đại chúng không hiểu Đức Thế Tôn đang làm cái gì, không nói pháp, tự nhiên ngồi trên pháp tòa cầm hoa niêm tiếu, lấy một cành hoa rồi mỉm cười giơ lên như vậy. Chỉ có một mình Ca Diếp ở dưới chúng chiếm cười, đại chúng thì ngơ ngác không biết Thế Tôn như thế nào. Thì Đức Thế Tôn mới nói: ta có niết bàn diệu tâm, chánh pháp nhãn tạng, ở trong đó bất giả phương tiện, không cần phương tiện, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, giao niết bàn diệu tâm, chánh pháp nhãn tạng cho Maha Ca Diếp là. Ở trong đó thọ ký cho Maha Ca Diếp, truyền pháp lại cho Maha Ca Diếp. Cho nên đó, ngài là đệ tử truyền pháp thứ nhất của Đức Thế Tôn. Ngài được tham dự ở nơi đây để nói cho chúng ta đây, hãy tin pháp này đi, chánh pháp nhãn tạng của ta ở đây, ta trao truyền cho tất cả đệ tử, chứ không phải riêng trao truyền cho một Ca Diếp thôi là. Mà ở trong đó ta xuất hiện ở thế gian này, hầu mong tất cả thế gian, tất cả chúng sanh đều giống như ta, đều thành Phật như ta, bình đẳng không khác, chứ không có chấm một vài đệ tử đâu. Ở trong đó các ngài chỉ đại diện, đại biểu như vậy thôi. Nhưng mà cái mục tiêu của Thế Tôn tới đây nhằm cho tất cả chúng sanh nói quyền, nói tiểu, nói chân thật, nói lời phương tiện, nói đại, nói tiểu, nói viên, nói khuyết, tất cả trong đó đều là phương tiện để dẫn dắt cho chúng sanh về con đường cứu cánh viên mãn. Cho nên ở nơi đây quý vị, trao cho chúng ta ngay cái pháp môn viên mãn, đem chúng ta niết bàn diệu tâm trao cho chúng ta. Ở đây là chân truyền của Phật quý vị. Chúng ta mà thọ lãnh ở đây, thọ trì ở đây là đệ tử thứ nhất của Như Lai, là đệ tử chân truyền của Như Lai. Là điều này chúng ta thấy ở đâu quý vị? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ là tiểu bổn là kinh A Di Đà, đại bổn là kinh Vô Lượng Thọ. Hai bổn kinh ý nghĩa tương đồng với nhau, là đệ tử thứ nhất của ta. Nếu mà có thể thọ trì đọc tụng, lấy một bài kệ trong kinh này mà giảng dạy cho chúng ta, đó là đệ tử thứ nhất. Người đó giàu cho ở trong cái đời, trong cái kiếp binh đao, người đó dù cho tam thiên ở trong đại hỏa, tam thiên đại thiên mãn trong đại hỏa, cũng nương nhờ thần lực của ta mà siêu thoát. Là không phải tiểu tam tai quý vị, mà đại tam tai nổi lên thì một người chân truyền, một người đệ tử thọ trì đọc tụng ngay nơi đó mà có thể y giáo phụng hành và có thể hoàn truyền, thì người này thì ta sẽ thừa thần lực của ta để mà thoát hết tất cả cõi. nên chúng ta thấy tin không quý vị? Bây giờ tiểu tam tai chúng ta sợ nó xảy ra, mà chúng ta còn sợ nói chi là đại tam tai quý vị. Đại tam tai là cái cõi này nó đụng vô nó nổ tung luôn, mặt trời nổ tung phóng ra những luồng phóng xạ nóng bỏng thiêu đốt tất cả. Đây là tam thiên đại thiên mãn, mãn trong đại họa, nó đầy đủ, nó đầy ngập ở trong đại họa. Cũng ngay nơi đó nhờ thần lực của ta mà siêu thoát ra. Đây được cái truyền thừa cái vị đại đệ tử của Phật được truyền thừa là tất cả cái cứu cánh, tất cả cái viên mãn đều ở nơi đây. Cái điều này chúng ta thấy là sao quý vị? Nói làm sao tin cái điều này? Kinh nói trong đó: nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc. Thì trong đó người đó đã đang và sẽ vãng sanh, đã thành tựu A Nậu Đa Đà Tam Đường Tam Bồ Đề, và ở trên quốc độ đó nhược dĩ sanh, nhược kim sanh và nhược đương sanh. Là ở trong đây người nào có thể phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc quốc thì người đó nào đã phát nguyện thì họ đã sanh Tây Phương. Họ đang phát nguyện thì họ đang sanh về Tây Phương Cực Lạc. Họ sẽ phát nguyện thì họ sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, và họ sẽ đã thành tựu A Nậu Đa La Tam Bồ Đề, Tam Bồ Đề, đương thành tựu và sẽ thành tựu. Cái pháp môn này ở nơi đây ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói là nó không giống cái gì cả, nó kỳ lạ vô cùng, nó không phải thị mà không phải phi. Thị là phải, phi là trái, nó không phải, nó không giống cái gì cả. Nếu nói nó là Bồ Tát thì không phải, nó không phải Bồ Tát. Chúng sanh Phật tử đó vẫn là phàm phu chánh tông. Mà nếu nói họ là phàm phu cũng không phải, vì trong đó ngày ngày nó ở gần Đại Bồ Tát, ngày ngày nó sinh hoạt trong cái phạm vi, cái hoàn cảnh của chư Đại Bồ Tát Bổ Sư Phật. Không những nó sinh hoạt trong đó mà nó có đủ năng lực, đủ trí tuệ, đủ thần thông như các ngài như vậy. Cho nên hễ mà nó phát nguyện, nó đã phát nguyện thì bây giờ nó đã là người Tây Phương rồi. Mà nó đang phát nguyện thì bây giờ nó đã đang là người Tây Phương rồi. Nó sẽ phát nguyện thì nó sẽ là người Tây Phương. Phát nguyện gì? Phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nó đã phát nguyện thì nó đã thành A Nậu Đa La Tam Vương Bồ Đề rồi. Nó đã phát nguyện là nó đã thành Đại Bồ Tát rồi. Nói nó là Đại Bồ Tát cũng không phải, vì sao? Nó vẫn là phàm phu. Mình nói nó phàm phu cũng không phải, vì nó đã có giấy xuất cảnh đi qua Tây Phương rồi. Thì thôi này là... Cho nên đó, ở nơi đây quý vị thấy rõ ràng trong lời kinh nói cho chúng ta, ở người nào nhân ngã hữu nhân, dĩ phát nguyện, đương phát nguyện và sẽ phát nguyện, thì ở trong đó thì chư nhân đẳng giai đắc, giai là tất cả là những người đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện, thì tất cả những người đó giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miêu tam bồ đề. Và ư bị quốc độ là ở tây phương quốc cực lạc quốc, người đó đã sanh, người đó đương sanh về đó và người đó sẽ sanh về đó. Cho nên chúng ta thấy cái pháp môn này, ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói là kỳ lạ vô cùng, kêu nó là cái gì cũng không phải. Giờ chúng ta tin là cái này, cái đoạn kinh văn này, Xá Lợi Phất này, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục là muốn, dục sanh A Di Đà Phật quốc, thị chư nhân đẳng giai đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, ư bị quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh và nhược đương sanh. Bây giờ chúng ta chịu phát nguyện chưa quý vị? Chịu đi chưa là? Muốn đi chưa là? Không phải muốn mà không được, trong kinh nói rõ ràng. Mình muốn đi, mình nguyện tha thiết đi thì đi là. Cho nên ở trong đoạn kinh văn này, ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói như thế nào? Ở nơi đây nếu mà có chân tín, nếu mà có thiết nguyện, người nào vãng sanh, người nào có tín có nguyện, người đó được vãng sanh. Ở trong đó phẩm vị về đó như thế nào? Cao thấp là do công phu niệm Phật, trì danh hành trì, cạn hay sâu, chứ không phải lâu hay mau, không phải ít hay nhiều, không phải ở trong đó đã tu mấy chục năm rồi, hay là mỗi ngày ở trong đó trì trong đó mấy vạn câu, không phải. Mà chúng ta trì danh có tương ưng hay không, nó sâu hay nó cạn. Sâu là nhất tâm bất loạn, cạn là niệm Phật thành phiến. Bây giờ chúng ta đang gì quý vị? Chúng ta đang tập niệm Phật thành phiến đó, để cho nó tương ưng. Mà nó tương ưng, làm sao nó tương ưng, làm sao nó thành phiến? Tại vì chúng ta nguyện ra đi là, nguyện ra đi thì bỏ hết thế gian lại cái gì, chứ không phải nguyện ra đi mà vẫn giữ cái chủ quyền để đi ra, đi rồi quay trở về, là tiếp tục mình về đó mình lấy cái quốc tịch, thấy không? Của Mỹ, của Pháp, của Canada, rồi quay về trở lại. Chúng ta đi hai hàng như vậy khó lắm. Cho nên chúng ta phải đi cho nó rốt ráo, rồi khi nào về hãy tính sao cái việc buông xả đi thì nhất định đạt được. Ở nơi đây á, vấn đề là chúng ta có chịu đi hay không. Có nhiều người á không chịu cái việc. Nhiều người nói, cứ hễ mà nói là lại nói vãng sanh, tu gì đâu mà cứ nói vãng sanh. Thì mình á, vãng sanh cũng từ từ thôi chứ. Nghĩa là chúng ta chưa muốn đi là chúng ta còn nhiều á, trăm công ngàn chuyện trong đó, sự việc còn đa đoan quá trong đó. Cho nên á, tuy rằng ta bà khổ nhưng mà con không cam lìa bỏ. Cho nên á, ở nơi đây con vẫn kham nhẫn với ta bà này. Phật nói à, nó đau đớn như vậy, nó thống khổ như vậy, nó nặng chịu như vậy mà kham cái gì mà nhẫn trong đó là. Hay là chúng ta trong đó cam lòng, cam tâm, tình nguyện ở đây thọ khổ. Quý vị thấy không? Mà mình hãy mà nói tới một tiếng, nói một tiếng lại trong đó rồi không có chịu bỏ đi. Bởi vì cho nên đây trong pháp môn này, ai mà muốn đi thì người đó được đi là. Ai mà nguyện đi, cái nguyện của chúng ta như thế nào? Rõ ràng chúng ta có chịu đi hay không? Hay vẫn chúng ta vẫn cam lòng tình nguyện ở lại? ai bắt ở lại cái gì, ai cấm chúng ta đi chỉ vì danh văn lợi dưỡng, chỉ vì ngũ dục lục trần, chỉ vì tham sân si mạng, chỉ vì phiền não đa đoan, nó giữ chúng ta lại. Nếu mà không phải xiềng xích thì nó là ơ tóc và mềm mại quấn quýt giữ chúng ta lại. Cho nên bây giờ giác ngộ rồi, buông xả đi, mình hãy để tâm của mình luôn luôn hướng về Phật, không ai không vãng sanh. Cái chuyện này không phải dễ, mà cái chuyện này cũng không phải là khó. Là ở trong đó ai muốn làm thì đều được hết, bất luận già trẻ lớn bé, bất luận thông minh hèn hạ, bất luận nó là ngu si, bất luận là sáng suốt, tất cả người nào, mọi người, cũ pháp giới chúng sanh, thập pháp giới chúng sanh trong đó, nếu mà quy đầu về với tự tánh mình đều đạt được cả. Lấy cái phương tiện gì quý vị? Đối tượng là Đức Phật vạn đức trang nghiêm đó. Trong đó cái lý duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái lý nhất thiết duy tâm tạo, Phật nói rõ ràng trong đó. Tại sao chúng ta không nương đó? Tâm này hãy làm Phật đi, đừng làm Bồ Tát, đừng làm A-la-hán, đừng làm Bích Chi Phật, làm viên mãn cứu cánh Phật đi. Phật cao hơn năng lực, thù thắng trí tuệ, vượt hơn Bồ Tát. Chúng ta đi thẳng vào con, vào Phật địa luôn. Dám không quý vị? Đầu thì bạc, uy lực thì không có, sáng suốt thì không, mà dám đòi thành Phật à? Quý vị cả gan ha. Ở đây kinh nói là dám không quý vị? Duyên thành Phật đã tới rồi, không dám. Bỏ mất chuyến đò là, bỏ mất chuyến xe là, ai nói gì thì nói, lòng ta vẫn vững như kiền không lay là. Trong đó tính nguyện hạnh như cái đảnh ba chân, không suy xuyển. Ai nói gì thì nói, tâm ta vẫn niệm Phật. Dù cho Phật tới để mà cho ta chuyển đổi thì tâm này vẫn là son sắt với Phật A Di Đà. Quý vị thành công là nhất định thành công, không có một cái gì có thể giữ chúng ta lại. Cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư, ta thấu rồi cái năng lực niệm Phật chúng ta, của ta, dù cho 6 con trâu kéo không lại, cái sức niệm Phật chúng ta, của ta, vượt thắng hơn 6 con trâu, 6 con ngựa hung hẳn, mạnh mẽ đó. Sức niệm Phật của ta vẫn vượt qua hết tất cả. Này quý vị thấy, ngài tha thiết như vậy, thấu hiểu rồi là chư tổ đã thấu hiểu rồi, buông xả tất cả ở trong đó để mà trì danh niệm Phật. Nhìn chúng ta chịu không quý vị? Đó ngài á, quý vị, thưa quý vị, các vị tổ đó, ngài bỏ cái gì? Ngài bỏ đại pháp của Như Lai, chứ không bỏ tài sản của thế gian đâu. Tài sản của thế gian không có một chút gì ảnh hưởng đến các ngài, trong mắt các ngài tài sản vật chất thế gian không có ảnh hưởng, mà ngay đại pháp của Đức Như Lai các ngài còn bỏ để mà niệm Phật nữa. Nói chi mà vật chất thường thường cái việc, mà tài sản vô thường sanh diệt đó. Cho nên nó ngài nói, ngài Liên Trì Đại Sư nói 12 tạng kinh trong đó cho người khác học, ở trong đó 84,000 pháp môn cho người khác tu, và một quyển A Di Đà, một câu A Di Đà Phật đủ rồi đó. Ta bỏ hết tất cả pháp còn phải bỏ, ha huống là phi pháp, ha huống là thế gian pháp. Cho nên các ngài trong đó buông xả tất cả, trong tâm lấy đối tượng là Đức Phật trang nghiêm để chuyển biến tâm mình thành Phật là. Quý vị có phát được cái dũng mãnh cái nguyện này không? Người nào đã phát nguyện này thì đã thành Phật đạo và đã có giấy thông hành phát qua rồi. Người nào đang chuẩn bị phát nguyện thì đang làm giấy thông hành, đang làm giấy passport. Người nào sẽ phát nguyện thì sẽ có giấy là. Rõ ràng minh định như vậy. Cho nên ở đây họ tin rồi quý vị, họ nhất định nguyện đi, nhất định ra đi là, nhất định thành công. Phật nói lấy đối tượng của Đức Phật trang nghiêm vạn đức đó mà chuyển đổi tâm của chúng ta, tâm đó làm sao không thành Phật được là. Cái lý này cái vị đã nhắc đi nhắc lại trong Hoa Nghiêm. Lý này đã bí ảo, đã nhắc nhở ở trong Pháp Hoa. Ở đây chúng ta vô ngay thẳng tinh hoa của nó, không bàn huyền, không nói dịu, đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ không có nói năng gì đó. Về cái có giống lúa thần nông này nè, đâu, nó như thế nào, đây nè, làm đi, khỏi cần bàn gì, đưa tôi trồng xuống nè. Tin lời Phật, tin gì cái việc, tin đó, thập phương Phật dùng tướng lưỡi rộng dài, không để nói chơi, thuyết thành thiệt ngôn là. Nhất thiết chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài biến phú tam thiên đại thiên thế giới, không phải đến nói chuyện chơi à. Tin rằng Đức Phật bổn sư không nói dối, tin rằng Đức Phật A Di Đà không phát 48 đại nguyện suông là để làm trò đùa cho chúng ta. 48 đại nguyện của ngài trong đó không phải chuyện chơi quý vị, là không phải chuyện cái tâm thức của chúng ta, trong tâm chúng ta là, mà chuyện phổ độ nhất thiết chúng sanh khổ hạnh. Trong đó dù cho đại nghịch ngũ nghịch thập ác trong đó có thể quay về, có thể sám hối, có thể nguyện niệm Phật nguyện vãng sanh, người đó đều được cứu cái vị. Nãi chí thập niệm mà ngay cả 10 niệm cũng vượt qua khỏi thống khổ ngũ thiêu của địa ngục mà lên thẳng về Tây Phương thành Phật. Trong đâu? Trong 10 niệm là. Đây không phải là nguyện suông cái vị là. Đây không phải nói chuyện tâm thức là, mà nói khổ hải thực sự của chúng sanh. Ai á không có nghiệp quý vị, ai không có tội? Ở đời Phật tổ có người hỏi tôi câu hỏi, con nói thiệt với thầy à, nếu xét lại 30-40 năm trước thì con thấy con làm nhiều tội, nhiều nghiệp lắm à. Như vậy rồi như thế nào, tu như thế nào, rồi con có thể sám hối không? Tôi trả lời quý vị à, quý vị tính 30-40 năm về trước là quý vị tính ăn gian là. Nghiệp chướng của chúng ta là gì quý vị? Vô lượng kiếp trước, chứ không phải 30-40 năm trước là. Quý vị đương thông tự nhiên xóa bỏ, xóa sổ à. Mượn tiền trong đó mấy chục năm, rồi bây giờ nhớ được cái 10 ngày, 30 ngày này tôi thiếu bà từ tháng trước thôi. Còn mấy chục năm trước kể như tính không? Mình què đến ăn gian không quý vị? Bởi vậy cho nên ngài Thiện Đạo Đại Sư tới đây hóa thân của Đức Phật A Di Đà nói chúng ta dõng dạc tuyên bố, hãy tin đi, hãy tin thâm sâu rằng tất cả chúng ta là nghiệp chướng đầy dậy là. Không ai mà không có nghiệp, không ai mà không có tội. Trong kinh Địa Tạng nói chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề là chúng ta, khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Đừng nói làm, khởi tâm động niệm nó đã thành quả rồi, nó đã thành nghiệp rồi đã. Thì bây giờ như thế nào? Ngài Thiện Đạo Đại Sư hãy nói, hãy tin nữa đi. Đức Phật A Di Đà có phương pháp, Đức Phật A Di Đà có phương tiện, Đức Phật A Di Đà có nguyện lực. Chúng sanh nào tin trong đó đều là đương cơ là, đều có phần vãng sanh thoát khỏi tội khổ là. Cho nên đó, Di Đà hóa thân xuống để nói chúng ta, ta không có hiềm khích một ai đâu, ta không có để trong mắt ta một người nào tội chướng dày dày đặc trong đó, và ta khinh bỉ, ta xua lùa đuổi, ta lánh xa đâu, ta đuổi đâu, mà ta nhận hết nếu người họ chịu quay về. Bằng cách gì? Nhất tâm niệm 10 danh hiệu của ta, sám hối kịp chưa, ta đều cứu độ hết. Phải đại từ đại bi không quý vị? Cho nên chúng ta thấy bất khả tư nghì công đức, thần thông diệu dụng để mà đón chúng sanh từ địa ngục với nghiệp chướng sâu dày về Tây Phương Cực Lạc trong một thời gian ngắn, thành Phật phổ độ chúng sanh, đầy đủ từ bi trí tuệ, thần thông, đầy đủ năng lực. Đây cái việc bất khả tư nghị công đức là. Mà là chúng ta như thế nào? Người nào chịu đi đều được đi là. Bây giờ chúng ta chịu đi chưa quý vị? Hay là vẫn còn lấn cấn ở đây, vẫn còn cam khổ ở đây nè? Khổ chưa quý vị? Vẫn chưa thấy khổ sao mà vẫn còn nương náu đây à? Chưa thấy khổ đó thì nghe cái quỷ ở cái băng báo cáo của cô bác sĩ Quách Huệ Trân đi. Cô Quách Huệ Sơn là bác sĩ ung thư đó, ngày nào mà không có người đòi tự tử thì ngày đó ngày cô được hạnh phúc là. Còn ngày nào đều có bệnh nhân quá khổ, con không muốn sống nữa là. Con muốn đi, đi đâu quý vị? Mình giải quyết cái cuộc sống này xong rồi á là thoát à? Dễ à. Đâu có phải mà thoát cái thân bệnh hoạn này, đau đớn này rồi chúng ta thoát dễ vậy. Thoát cái cảnh giới này lập tức đọa vào trong tam ác đạo liền. Đi thẳng xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh liền là. Chứ không phải nếu mà nó chết là hết thì dễ quá là. Chết không hết mới là vấn đề. Cho nên chúng ta còn một giây, còn một hơi thở là còn phải niệm Phật để giải quyết nó ngay tức thì là. Nếu mà chúng ta không giải quyết được thì nghiệp chướng nó sẽ giải quyết chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta tập cái gì quý vị? Tập đem trang nghiêm thù thắng công đức của Phật để mà biến hóa cái tâm phàm phu của chúng ta. Cái thâm á, thị phi, tham sân si mạng. Cái tâm á, trong đó giận dữ, hờn ghét, cái tâm á, tạo biết bao nhiêu nghiệp này, đem cái đối tượng đó làm cái nhân để mà chuyển hóa. Và Đức Phật A Di Đà sẽ nương theo đó mà hướng tâm chúng ta về cái cõi an dưỡng, về cái cõi an lạc. Từ đó ngày ngày thọ giáo hóa của Đức Phật A Di Đà, ngày ngày cùng với chư bạn học, bạn lữ, những người cùng đường đi con đường giác ngộ, những đại Bồ Tát, những bổ sứ Phật một đời thành Phật, chúng ta làm bạn với chư thượng thiện nhân này nè. Cho nên nước ta thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Trang nghiêm chỗ nào quý vị? Vì tất cả người chung quanh đều là bổ sứ Phật, số đếm không hết. Nước ta có được thù thắng này. Còn ở cõi Ta Bà, tìm một người bổ sứ tìm không ra, là chỉ có một vị là Đức Di Lặc Bồ Tát, mà Ngài ở xa chúng ta. Đến ở đâu quý vị? Đến tận cõi trời Đâu Xuất Là. Chúng ta mới muốn với tay đến bước về cõi trời Đâu Xuất, muốn vô vào cái nội điện của Di Lặc Bồ Tát thì phải đắc được. Đắc cái gì quý vị? Đắc được duy thức định. Định duy thức chứ không phải học duy thức quý vị. Phải đắc được định duy thức mới vô được Đâu Xuất nội điện của Di Lặc Bồ Tát. Mờ duy thức học nội bao nhiêu tâm năng, tâm vương, tâm sở, bao nhiêu tâm thức như vậy, nội cái danh từ đó nhớ không hết nữa, chứ đừng có nói mà đắc định. Duy thức học trong đó quý vị diễn tả tâm chúng ta, tâm năng, tâm sở, bất tương ưng hành pháp rõ ràng trong đó. Học phải cần phải thượng căn mới lãnh hội được. Còn chúng ta sao quý vị? Học câu đầu thì quên câu sau, là học câu sau thì quên câu trước. Là đừng nói với duy thức định, nội cái quyển duy thức học đọc nó là thấy quay mòng mòng trong đó rồi, làm sao mà lên với lại bổ sứ Phật quý vị? Thôi chúng ta đi bằng cái đường dễ hơn. Bốn chữ không có quên đâu quý vị. Nhớ hai chữ trước, hai chữ sau cũng nhớ luôn, chứ không phải ở trong đó nhớ chữ A Di rồi có quên Đà Phật, nhớ Đà Phật lại quên A Di đâu. Có bốn chữ, không phải bốn câu đâu. Là đơn giản, dễ dàng không? Chỉ cần chúng ta chấp trì là không. Chỉ cần chúng ta mong muốn nhớ, mong nhớ quay về cố hương cái gì. Cứ nghĩ như vậy, cứ nghĩ là mau mau đi, để ngày ngày ngồi quay quần chung quanh Tây Phương Tam Thánh, A Di Đà ở giữa, Quan Thế Âm bên trái, Đại Thế Chí bên phải, rồi chư đại chúng quay quần nghe an định nghiêm chỉnh, ngồi coi Phật và hai vị phóng quang thiết pháp. Trên trời thì chư Bồ Tát biến thành thiên nhân phóng trong đó rải hương rải hoa cúng dường lên cho Phật và cùng đại chúng. Trong cái cảnh giới trang nghiêm thù thắng diễm lệ hương thơm ngào ngạt như vậy, ánh sáng quang minh chói rỡ như vậy, chúng ta an định ngồi chung quanh Đức Phật để nghe Ngài giảng đại pháp. Là cứ ở trong cái tình trạng đó, cái cảnh giới đó đặt ở trong tâm, thì tâm tâm mau nhớ về cố hương cái gì. Là chứ đừng có bén mảng để đi gặp đầu trâu mặt ngựa, để đi gặp chó sói hung ác, để đi gặp trong đó những người hung dữ, trong đó luôn luôn chờ đợi quay quần để cắn xé. Trong đó chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa nói như thế này: nhai nuốt cắn xé những lan, những sói danh dục chúng sanh trong đó, ăn nào gặm xương, nào ở nhai xương. Trong đó cái hình tượng chúng sanh không có một chút từ tâm đối với người đối phương, càng cho nó càng đau thì mình càng hả giận. Là quý vị thấy lúc xưa Mỹ Đen ở đây sao quý vị? Mỹ Đen trong đó nó bị đầy đọa như thế nào? Trời nắng chang chang, làm việc từ sáng đến tối trong đó, giữa ánh nắng thiêu đốt của miền Trung nước Mỹ, của Texas. Rồi những đứa ở trong đó nó bị bắt, đứa trẻ trong đó nó xoắn tóc, kéo từng nắm tóc ra là đây, cái vị bị đầy đọa như vậy, là nô lệ như vậy, là bây giờ mới được như vậy là cái vị. Cho nên chúng ta thấy cảnh thế gian này không có một chút nào nhân từ đâu. Miễn là người đối phương không phải là của phe ta, người của nước khác, trong cái hình cái tình trạng nô lệ đó, thì chúng ta ác tâm, nhẫn tâm hành hạ cho nó, không thấy tiếc thương à. Đâu cái việc địa ngục ngay trước đây là, chứ đâu xa đâu. Đó như vậy mà mình cứ lẻn đi về phương đường đó không, mà không đi hướng về chư đại Bồ Tát, hiền ngon sống gần ở chư thượng thiện nhân. Đây phát nguyện cái gì? Trong kinh nói đã phát nguyện thì đã sanh, đã đắc, sẽ trong đó đắc bất thối chuyển A Nậu Đa La Tăng Miều Ta Bồ Đề, tất cả đều đắc, sẽ đắc, bảo đảm sẽ thành Phật, giai đắc bất thối chuyển Ư A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề, và sao ư bỉ quốc độ. Thì người nào đã phát nguyện thì đã sanh, đã có giấy rồi, chỉ đợi đến giờ máy bay nó sắp xếp mua vé thì đi thôi quý vị. Còn người nào đang phát nguyện thì từ từ rồi cũng đi, người nào sẽ phát nguyện thì sẽ ra đi. Nên chúng ta coi mình nó phát nguyện chưa nha quý vị, không mình còn luyến tiếc cái cảnh ta bà này thì khó lắm à. Bởi vậy cho nên nó đem mấy vị ở nơi đây cho chúng ta thấy tất cả cái thù thắng trang nghiêm của pháp môn này. Giờ đợi chúng ta là không có đợi ai quý vị. Đợi chúng ta coi á, chúng ta đối với đây á, có chịu đi học không quý vị? Có chịu đi về Tây Phương học để thành Phật hay không, là rồi cứu độ chúng sanh? Nói như vậy để khỏi bị mang tiếng ích kỷ, tự tư tự lợi, chỉ lo biết mình tu thì chỉ lo tu cho mình, không đói hoài đến ai. Ở đây chúng ta không nói vãng sanh nữa, mà chúng ta nói có chịu đi về đại giảng đường của Đức Phật A Di Đà học thành tài về cứu độ cho xóm giềng không quý vị? Có chịu đi học để thành tài ở vinh quy bái tổ hay không? Có chịu bỏ xóm làng cũ kỹ, bỏ nó đi, tạm bỏ nó đi trong 3 năm, 5 năm rồi quay về trở lại không quý vị? Để rạng danh rạng ngời không quý vị? Đây chúng ta hãy dùng cái danh từ này, đừng có dùng cái danh từ vãng sanh nữa. Vãng sanh nói một cái là nó vãng sanh, nó chỉ biết đi thôi à. Mà đây chứ sao các vị? Ông cha năn nỉ là 4 lần năn nỉ, ưng đương phát nguyện đi. Mà trước khi năn nỉ như vậy á, thì giới thiệu cho ta, con thấy chưa, ở nơi đó là chư thượng thiện nhân sống một chỗ đó. Con à, con thấy rồi chứ gì, nước đó nó đầy đủ trang nghiêm thù thắng như vậy, con phát nguyện đi, ưng đương phát nguyện đi. 4 lần tha thiết khuyên ta đi học là 4 lần ở trong đó khuyên chúng ta, 3 lần khuyên và 1 lần nói con ơi hãy tin lời cha nói đi, là Đức Phật Bổn Sư đó, và hãy tin lời chư Phật thuyết đi. Không những chỉ riêng ta nói thôi, mà chư Phật đều nói như vậy là, mà con cứ tập tà ở đây là, con cứ ham học trường làng, con vẫn ham với bạn cũ, con vẫn đắm vào cái cảnh quê, con không chịu tiến thân là. Bây giờ chứ quý vị chịu bỏ đi chưa quý vị? Có chịu ơi, nó khó chứ đâu có dễ. Bỏ làng xưa quý vị, tuy rằng ta bà vẫn còn nhớ ha, vẫn còn nắm, vẫn còn tiếc, cho nên ở đây thôi bỏ tạm đi quý vị. Để khi quý vị đi ra rồi đó, chúng ta về lại mới thấy, wow, cái làng của mình thiệt là đơn sơ là. Lúc xưa 36 phố phường, trong đó trên văn thơ nó hay, nhưng mà thật sự đó, đi qua đây mới thấy nó không bằng một đại siêu thị của một cái tỉnh, một thành phố là. Ở trong đó đi vào một cái mall quý vị, cả ngày không hết. Còn ở cái quê nhà ở kia 36 phố phường, nó đơn sơ quá là. Nhìn lại trong đó, thật sự nó chỉ trên cái văn từ thơ mộng mà thôi, thực tế của nó quá là nhỏ bé. Cho nên chúng ta về Tây Phương rồi mới nhìn lại cảnh cũ ta bà này thôi, quá là tội nghiệp à. Biết vậy ta đi sớm rồi, mau thành tựu để trở về dựng lại cho nó sáng sủa hơn là. Bây giờ mở mắt ra quý vị, khai nhãn ra đi là. Ở trong đây nó nói cho chúng ta, con á, nơi cái hoàn cảnh á, sinh hoạt của con là ở 10 vạn ức Phật độ, chứ không ở cái tiểu thế giới này là. Không phải ở trong cái quả đất nhỏ bé này, không phải ở cái xóm làng sơ sài này đâu. Mở con sẽ đi đến tận hư không biến pháp giới, ở trong đó đi dân cúng dường cho chư Phật mười phương, đem cái sự tối thắng, đem cái sự thù thắng nhất, trang nghiêm nhất, đẹp đẽ nhất, đem theo những cái hoa, trong đó mạng Đà La chỉ có mình ta mới có cái hoa đó thôi, là tùy ý của chúng ta như thế nào hoa nó thành như vậy. Đem cái sự tối thắng nhất trong tâm chúng ta, trân trọng nhất trong tâm chúng ta, đem cúng dường chư Phật. Này con, cái hoàn cảnh sinh hoạt của con là đó đó, không có nhỏ nhắn, không có xinh xắn, không có võn vẹn trong cái lũy tre xanh đâu. Coi nó thơ mộng vậy, nhưng mà trong đó, ngoài cái túp lều tranh, ngoài cái chuồng heo, ngoài một vài thửa ruộng, ngoài một cái ao cá, thật là võn vẹn đơn giản đó là. Tâm con quấn quýt ở trong cái hoàn cảnh quá nhỏ nhắn. Con hãy khai mở trí tuệ, mở tâm mở trí, đi về học với chư Phật đi. Đừng ở lại học với những tiểu nhân, những phàm phu, những người ganh tị ghét ganh là. Hãy đi học rồi về dạy lại cho họ, hướng dẫn cho họ, để họ cùng phát mở cái tâm đại tâm, không còn tiểu nhân, không còn nhỏ bé, không còn cùng khổ nữa. Con hãy phát đại tâm đi đi ạ. Con đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nếu con chịu đi. Cho nên người nào đã phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giờ chúng ta chịu bỏ không? Thứ nhất á, là nó quá khổ. Thứ nhì á, là nó quá nghèo nàn. Thứ ba trong đó nó không có thể nào mà nó phát triển một cách mau chóng, thành công một cách tốt đẹp được. Vì trường sở không có, thầy giáo cũng không, phương tiện học cũng không có, cái gì cũng không hết quý vị. Thì thấy có không? Có cái gì đâu là. Thiền phi thức cũng không, pháp sư cũng không, rồi á nó đạo tràng cũng không. Bây giờ thầy á phước niệm á, phát tâm á, trong đó mở cái đạo tràng á, ở trong đó tạo dựng trong đó, thật sự thấy nó là tối thắng. Nhưng mà sao quý vị, nó cũng vẫn còn là thô sơ, là vẫn là thiếu thốn, là còn ở Tây phương đạo tràng bảo thụ, ở trong đó nguyên cả một ban giảng huấn, chứ không phải một hai vị thiện tri thức, nguyên một cái ban giảng huấn trong đó là toàn là chư Phật mười phương, bạn học là chư đại Bồ Tát, bổ sứ Bồ Tát, còn ở đây le hoang vài người phát tâm, vài người tín nguyện. Quý vị ở đây chi quý vị nào? Vì ở đây chưa có gì vui đâu nè. Đại Bồ Tát quý vị à, bổ sứ Bồ Tát à, ở trong đó uy tướng, uy đức, trang nghiêm, thù thắng đầy dẫy, đếm không hết. Còn đây chúng ta coi tối thắng những người ở phát tâm vãng sanh, thính nguyện hạnh, ở trong đó phát nguyện, coi nhìn coi thê thảm không quý vị. Vậy mà cũng ham ở là, vậy mà cũng ham đắm mà, có cái gì hay quý vị nào? Cho nên chúng ta hãy cố gắng đi, hãy phát tâm, hãy giác ngộ đi à. Đây không phải chúng ta đoạn tình, không phải đoạn nghĩa, không phải là trong đó những người ở trong đó quên ân, quên nghĩa là phụ ân phụ nghĩa, mà chúng ta thật sự là một học sinh giỏi, một học trò giỏi, biết nghe lời, biết tin tưởng, biết sáng suốt, dễ dạy, để Đức Thế Tôn, Đức Phật Bổn Sư không có phải quá khổ nhọc, không phải quá bận tâm cho chúng ta. Tại vì sao? Gửi nó đi học được rồi à, bây giờ nó mới chịu đi học, là ta không biết khuyên bao nhiêu lần mà nó vẫn chịu, không chịu đi, là bây giờ nó mới chịu đi quý vị. Nó chịu đi quá mừng. Ở nơi đây thật sự không biết nghĩ cách nào cho nó tiến thân, không biết nghĩ cách nào cho nó nên người, nó nên nó sự nghiệp. Bây giờ nó đi rồi, mừng hết lớn à. Giao nó cho Đức Phật A Di Đà cùng chư Phật mười phương giáo hóa, ta không còn sợ gì cả là. Còn ở đây nó chịu ở đây đó, ta phải giao cho Địa Tạng Vương Bồ Tát với cây thiết trượng trên tay. Nếu mà không hù, không dọa, không đánh, không đập thì nó vẫn tánh nào tật đó. Quý vị ở đây chi quý vị ạ? Ở trên kia có liên hoa, có hoa tươi, có tất cả thù thắng. Ở nơi đây Đức Địa Tạng tuy là trang nghiêm, nhưng mà Ngài cầm gì quý vị? Cầm thiết trượng là chị vậy mà vẫn ở đây à. Mà thật sự á, Địa Tạng Vương Bồ Tát sao quý vị? Dùng thiết trượng quay chúng ta lại, nhóm chúng ta lại, để mà ép chúng ta phải về Tây Phương lại. Nói không nghe để ta bây giờ ông là cha, nói nó không nghe, để tôi thay thế, để coi nó can cường, ta dùng can cường đối trị nó để bắt nó đi là. Chứ ông nói nhỏ nhẹ nó không nghe đâu. Đây quý vị là phải giao lại cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, để cho chúng ta đéo sao. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy cái gì quý vị? Niệm Phật chứ có gì đâu. Bà La Môn nữ cũng niệm Phật, Quan Mục nữ cũng niệm Phật, là cuối cùng ở trong đó Ngài dùng thiết trượng quay chúng ta lại. Niệm chưa? Nếu không niệm ta thảy xuống địa ngục là. Chịu đi chưa? Chịu đi thì đi, còn không đi là đá xuống một cái chăng xuống đó là. Đây quý vị thấy, đây bây giờ chúng ta muốn nhỏ nhẹ hay là muốn can cường là thì ngài đối trị lại. Thôi bây giờ tin Đức Thích Ca đi, kinh A Di Đà nó nhỏ nhẹ hơn. Ngài 4 lần khuyên nhủ, ưng đương phát nguyện đi, con hãy phát nguyện đi, con hãy về Tây Phương Cực Lạc đi, thế giới đó quá thù thắng đã. Trước khi khuyên chúng ta ưng đương phát nguyện, ngài nói đó, đây con thấy không, mỗi buổi sáng con có thể đi cúng dường 10 vạn ức Phật độ, cho nên nước Tây Phương Cực Lạc thành tựu như thị công đức trang nghiêm, con hãy nên phát nguyện về đó đi. Hiểu thế nào? Nơi nước đó tất cả trong đó đều sẽ thành Phật, thành bất thối chuyển, trong đó chưa thượng thiện nhân, chưa bổ sứ Phật đầy dẫy trong đó. Con à, con thấy không, có Phật độ nào mà có nhiều đại Bồ Tát như vậy, có nhiều người tốt như vậy, thôi con về nhập bọn với họ đi, con ưng ra phát nguyện đi là. Cho nên nó Đức Phật không phải khuyên suông cái gì, không phải đơn giản nói, mà ngài chỉ chúng ta thôi thù thắng lắm con, tối thắng lắm, trang nghiêm lắm, đẹp đẽ lắm, thành tựu lắm, thôi con về đó đi là. Mà con về đó con đừng có lo. Lo gì? Con về, con chịu về rồi đó, thì Đức Giáo Chủ sẽ đến đón con luôn là. Con không có sợ bị ăn hiếp đâu. Ngày Giáo Chủ ở đó thân chinh tới rước con về. Cái vị nói qua, qua chỗ nào? Trong kinh nói hả? Người đó khi lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện trước người đó để mà tiếp dẫn người đó về Tây Phương. Con à, con sợ gì mà không về nữa, Giáo Chủ thân chinh tới đón con, không có ai dám mà hù nạt ăn hiếp con đâu. Còn con sợ đi qua đó chân ướt chân ráo, qua đó không người quen, rồi ma mới bị ma cũ ăn hiếp, con đừng có lo. A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng tới tiếp dẫn con. Như vậy thấy ở đâu có được điều này? Kinh nào đạt được điều này? Kinh ở trong đó, kinh Pháp Hoa quý vị, ngài Phổ Hiền Bồ Tát, khi chúng ta lễ bái ngài 21 ngày thì ngài thị hiện ra cởi voi 6 ngà tới xoa đầu an ủi. Còn Đức Phật A Di Đà thân chinh tới đón chúng ta, chứ không phải vỗ đầu chúng ta 3 cái biểu cầu ngoan ngoan con về đó nha. Đây ngài dẫn chúng ta về thẳng luôn à, chứ không phải vỗ đầu 3 cái thôi á, con từ từ về à, ta biết rồi à, ta ghi danh rồi, đúng không? Không phải, mà dẫn thẳng chúng ta về. Thôi cảm ơn gì nữa, lo cái gì nữa? Còn á, trong đó còn chần chờ gì nữa quý vị? Có đâu mời Giáo Chủ tới. Quý vị qua Mỹ này, tổng thống ra trước à? Đừng nói tổng thống ra trước, trong quý vị thấy không? Ngay cả bộ trưởng di chú cũng không tới đón quý vị nữa. Còn Đức Phật A Di Đà không những ra đón, mà ngài tới nơi rước. Quý vị thấy có tổng thống nào đi qua nước để rước quý vị không? Có vị bộ trưởng nào đi qua nước rước quý vị qua đây không? Chỉ có Đức Phật A Di Đà đi đến tận nơi rước tất cả chúng sanh về. Là quý vị coi kinh nào có được cái điều này? Bất khả tư nghị công đức. Là đi đọc, đọc lại Pháp Hoa coi. Chúng ta thấy ngài Đa Bảo Như Lai hiện tới, thấy cùng ngẩn thấy không được. A Nan, con muốn thấy à, không muốn thấy ha, để ta gia trì thần thông để cho ông lên được cảnh giới rồi ông thấy được, được Như Lai. Đây quý vị thấy thân chinh trong đó, báo thân Phật tới đó. Ta nếu mà công phu giảm một chút thì hóa thân Phật, thân tướng như Như Lai tới đó. Là đây quý vị sợ gì nữa? ngay giáo chủ tới đón, chứ không phải tới rước, chứ không phải đón ở chúng ta ở phi trường đâu, tới tận nơi rước là. Cho nên con à, Tây phương Cực Lạc thành tựu như thị công đức trang nghiêm, con nên đi về đi. Chịu về chưa quý vị? Kinh A Di Đà đó quý vị, là ý nghĩa thâm sâu vô cùng, vô lượng nghĩa trong đó, là đầy đủ trong lịch sử tối thắng. Chúng ta đây đó, nói không hết à. Bởi vậy cho nên nói chút chút thôi, hay hơn hết thì buông xả hết để mình niệm Phật đi về đi, là đừng có lo, con niệm đủ 10 tiếng ta tử liền. Đừng có sợ tội nghiệp con sâu dày, chỉ cần con chịu quay đầu lại, con chịu bỏ quay đầu lại, thì ở trong đó lẽ nộp đơn lâm trong đó ta chấp nhận, cho chấp nhận trong đó là 10 câu là trời con đi lại. Cho nên bây giờ chúng ta sao quý vị, tập 10 câu này, làm thế nào để nhất tâm niệm Phật 10 câu để cho nó khỏi có bị thiếu. Chúng ta luyện 30 câu cho bảo đảm cho chắc ăn. Nhưng mà thật sự khi chúng ta nhất tâm niệm một câu rồi thì tâm chúng ta tự nhiên sáng. Mấy chục câu sau, một niệm cũng như là vạn niệm không khác là. Cho nên nó bây giờ chúng ta đi vô công phu chịu không có gì. Phật thuyết A Di Đà kinh, ở trong đó lấy ngay danh hiệu của Phật mà chấp trì mà giữ đó, thì sẽ được xưng tán là bất khả tư nghị công đức. Ai xưng tán? Chư Phật xưng tán. Xưng tán ai? Xưng tán hành giả niệm Phật quá là thù thắng. Trong đời ngũ trược ác thế chúng ta, mà nó có thể niệm Phật để nó thành Phật, trời, nó phát cái ý chí quá là tối thắng. Cho nên chư Phật đồng xưng tán người niệm Phật là. Quý vị thấy không? Còn cái gì cao quý hơn? Cho nên cái tựa đề kinh đều là xưng tán bất khả tư nghị công đức. Phật xưng tán ai quý vị? Xưng tán những hành giả niệm Phật là. Cho nên nó không những xưng tán, mà các ngài còn ngày đêm phái 25 vị đại Bồ Tát để bảo hộ. Giờ nó chịu đi rồi, giờ nó chịu về rồi, giờ nó chịu phát nguyện rồi, đừng để nó đổi ý kiến, đừng để nó bị có vấn đề, nó lại đã thối chuyển nữa. Cho nên đi bảo vệ nó đi, đừng để mất cái duyên tối thắng này đã, đừng để mất cái nhân thù thắng này đã. Cho nên các ngài phái không phải 25 thiện thần hộ pháp, mà 25 vị đại Bồ Tát tới để bảo hộ là. Tin không quý vị? Nó là kinh nói à. Quý vị, cái quyển kinh, cái quyển kinh hình như quyển kinh này nè, tôi có đặt ở đây có ấn ống 10 công đức của người niệm Phật. Ở trong đó có nói trong đó à. Trong đó được chư Phật tán thán gia hộ, được 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ. Đây quý vị, không phải là thiện thần á, thiện thần hộ pháp bảo hộ, 25 vị đại Bồ Tát. Cho nên con nên phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc đi là. Ở đây chúng ta nhận thấy sự lợi hại, sự tối thắng nó rồi, hãy tự mình quyết định đi. Còn hành như thế nào, chuyện đó không khó à, mà cũng không dễ à. Dễ là gì cái việc? Dễ là chúng ta đã tin rồi, nhất định làm được. Khó là gì? Nửa nghi, nửa ngờ. Cho nên nó nửa này, nửa kia, nửa mà nạt, nửa mở, xen tạp, lẫn lộn. Ở trong đó không chuyên, không nhất, không ở trong đó tin tưởng. Bởi vậy cho nên nó công phu không đạt được là khó cái việc. Bây giờ chúng ta đã hiểu rồi, đã tin rồi thì không khó đâu là. Chỉ nan tính mà dễ hành. Bây giờ cái tính nam tính đó chúng ta đã đạt rồi, thì bây giờ hãy lấy cái dễ hành ra mà làm đi. Tính nguyện rồi, cái hành dễ đó thực hiện đi, thì không ai không đạt, không ai mà không đạt được cả. Kính chúc quý vị một đêm an lành và vững mãi trong tay A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ, thì xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật.
Đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.